Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 6 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu dân số năm 2022.
Thư viện số, ứng dụng chuyển đổi số trong văn hóa đọc.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, viễn thông. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo này vẫn diễn ra với các phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt, gây khó khăn trong quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an. Chuyên mục Vì An ninh Thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 6 tháng 4, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4 năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến với trên 1.700 điểm cầu các đảng bộ trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, cùng hơn 100 đồng chí là báo cáo viên của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, tập trung vào một số nội dung: công tác phòng chống dịch theo nghị quyết của Chính phủ, từng bước bình thường hóa với dịch COVID-19, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội linh hoạt, chủ động, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 4 như Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, kỷ niệm 152 năm ngày sinh Lenin 22 tháng 4. Trước đó, các đại biểu đã được thông tin về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong cả năm 2022, kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, những kết quả chủ yếu trong công tác khuyến học thời gian qua và vấn đề đặt ra trong thời gian tới. Thông tin về hai dự án luật, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ngày 5 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty cổ phần HB Greenland, đơn vị tài trợ kinh phí lập quy hoạch, tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào đồ án quy hoạch khu đô thị số 2 phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày một số nội dung chính về đồ án quy hoạch khu đô thị số 2 Đồng Bẩm. Theo đó, khu đô thị số 2 Đồng Bẩm được quy hoạch với quy mô gần 63 hectare, thuộc địa phận phường Đồng Bẩm và xã Linh Sơn. Dân số dự kiến khoảng 5.800 đến 7.700 người. Vị trí phía Bắc giáp với đường quy hoạch, phía Nam giáp với đường quy hoạch và sông Cầu, phía Đông giáp suối Mo Linh và xã Linh Sơn, phía Tây giáp quốc lộ 1B cũ. Giáp với các dự án như khu đô thị số 1 phường Đồng Bẩm, khu dân cư hai bên đường Huống Thượng Chùa Hang, khu phố Châu Âu bên bờ sông Cầu. Cơ cấu sử dụng đất, 78,7% là đất hỗn hợp, 13,6% đất trụ sở cơ quan, còn lại là đất giáo dục và cây xanh. Quan điểm quy hoạch sẽ tạo nên một khu đô thị với đầy đủ các tiện nghi, có không gian công cộng để tổ chức các sự kiện, hội họp, khu dân cư với biệt thự và nhà phố thương mại, khu trung tâm thương mại sôi động. Tại hội nghị, các đại biểu đã có một số ý kiến với đơn vị tư vấn để bổ sung thêm vào đồ án, như đánh giá thêm hiện trạng cấp điện của khu vực lập quy hoạch, làm rõ thêm quy hoạch đê điều, phòng chống lũ, đánh giá chỉ tiêu sử dụng các loại đất. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục tiếp thu các ý kiến để bổ sung vào đồ án, phối hợp với các đơn vị liên quan để chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đặt ra mục tiêu chung trong công tác dân số là ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tận dụng hiệu quả dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nhanh và bền vững. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch năm 2022 và đề ra các mục tiêu cụ thể như giảm tỷ suất sinh thô 0,0 phần nghìn, tỷ lệ cặp nam nữ thành niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn 20%, tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất 10%, tỷ lệ trẻ em sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất 10%, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 55%, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 0,1% so với năm 2021, tỷ số giới tính khi sinh, số trẻ trai trên 100 trẻ gái không quá 113, số người mới áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 19.400 người. Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch đề ra các nhiệm vụ hoạt động cụ thể như tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai các hoạt động chuyên môn, xã hội hóa, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành. Các nhiệm vụ và hoạt động này cũng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phân giao cụ thể cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện.
Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội Người mù thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động ủng hộ Quỹ vì hạnh phúc người mù năm 2022. Theo đó, hội vận động các cơ quan, đơn vị, xã, phường, trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cán bộ công nhân viên chức, nhân dân, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố tham gia ủng hộ. Mức ủng hộ tùy theo tấm lòng hảo tâm của các tập thể cá nhân. Thời gian tiếp nhận quỹ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến ngày 1 tháng 9 năm 2022. Quỹ vì hạnh phúc người mù mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giúp đỡ những người mù có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ bằng tinh thần và vật chất. Mọi sự ủng hộ Quỹ vì hạnh phúc người mù xin gửi về Cơ quan Thường trực Hội Người mù thành phố Thái Nguyên, số 7 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, trong khuôn viên Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, hoặc chuyển vào tài khoản Hội Người mù thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3713010297200000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt rạng sáng ngày 5 tháng 4, khiến một nam thanh niên chưa rõ lai lịch bị tử vong ở khu vực tổ 3 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Ngay trong ngày 5 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh đã trích kinh phí và cử người lo hậu sự, an táng cho nạn nhân. Trước đó vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4, tại khu vực km 52 700 đường ga Quán Triều Lưu Xá thuộc tổ 3 phường Quang Vinh đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Phạm Hồng Sơn, sinh năm 1971, trú tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, điều khiển đầu máy D12E623 kéo theo 14 toa hàng xuất phát từ ga Quán Triều đến xí nghiệp đầu máy Yên Viên, thành phố Hà Nội, thì phát hiện một nam thanh niên đang nằm ngủ, người vắt ngang đường tàu tại khu vực tổ 2 phường Quang Vinh. Mặc dù lái tàu đã bấm còi kéo phanh gấp, nhưng đoàn tàu vẫn đâm trúng, khiến người thanh niên tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Theo người dân địa phương, khoảng mấy ngày nay đã thấy nam thanh niên này thường xuyên xuất hiện và ở lại nhà chờ khu vực Nghĩa Trang tổ dân phố 2. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây thư viện đơn thuần là nơi cất trữ sách, báo, tạp chí, và để tiếp cận nguồn tài liệu này, người đọc không có cách nào khác là phải thông qua các thủ thư. Dù các dịch vụ tại thư viện cũng khá đơn giản như đọc tại chỗ, mượn về nhà, sao chụp tài liệu. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, hiện nay ở nhiều trường đại học, thư viện được phát triển theo xu hướng số hóa, mang lại sự thay đổi đáng kể về văn hóa đọc cho các bạn sinh viên.
Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên là trường tiên phong trong việc áp dụng chuyển đổi số thư viện. Không khoảng cách, không không gian, chỉ cần có Internet, sinh viên hoàn toàn có thể tra cứu, cập nhật thông tin phục vụ nhiều chuyên ngành khác nhau với 270.000 cuốn, hơn 13.000 đầu sách. Tiến sĩ Từ Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Ngoài cái hệ thống học liệu của nhà trường ra, sẵn có, chúng tôi đã số hóa được cơ bản, đạt được khoảng 60-70%. Chúng tôi còn liên kết với cái trung tâm học liệu này là trung tâm số của Đại học Thái Nguyên để là mà kết nối làm sao mà người học được chia sẻ, có cái nhiều cái nguồn tài liệu tốt hơn, được tiếp cận với những cái phương pháp giảng dạy của các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước.
Còn tiến sĩ Trần Ngọc Hà, trưởng phòng công nghệ thông tin và thư viện Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thông tin thêm.
Mỗi sinh viên thì được cấp một cái tài khoản mà các em có thể là truy cập ở bất kỳ nơi nào mà các em có mạng Internet. Ngoài ra thì nhà trường cũng có cái hệ thống LMS, mà trên đó có triển khai các cái bài giảng e-learning. Thì trong trung tâm thông tin thư viện thì có một cái phòng sản xuất học liệu, thì các thầy cô sẽ quay các cái bài giảng e-learning, và do vậy là sinh viên có thể vào xem lại các cái bài giảng e-learning trên cái hệ thống LMS.
Tăng khả năng truy tìm thông tin, giảm thời gian đi lại và chi phí làm thẻ thư viện. Nguồn sách phong phú, người đọc không những có thể tra cứu danh mục mà còn đọc toàn văn, tải về các sách, tư liệu. Đây là một trong số những tiện ích của thư viện số giúp các bạn sinh viên dần thay đổi về tư duy tiếp cận gần hơn với văn hóa đọc. Tiến sĩ Dương Ngọc Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Và các bạn được tiếp cận với cái thư viện số phục vụ giúp cho các bạn ấy là tiếp cận được nhiều tri thức mới. Song song với đó thì Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của nhà trường hàng năm đều tổ chức những cái cuộc thi ngày hội đọc sách, rồi là triển lãm sách, lan tỏa phong trào đọc sách trong sinh viên.
Các bạn được tiếp cận với thư viện số có nhiều tri thức mới. Sinh viên Đặng Hồng Ánh, khoa lịch sử K5 năm, Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ.
Em cảm thấy thư viện số là một nơi rất là lý tưởng để học tập và để nghiên cứu. Và em thích nhất ở thư viện số đó là sự tiện lợi nhanh chóng khi mình tìm tài liệu.
Sinh viên Lịch Văn Tùng, khoa địa lý K54, Đại học Sư phạm Thái Nguyên thì cho rằng
lượng kiến thức và lượng cái thông tin ở trong thư viện nó rất là nhiều. Mình cần phải xác định rõ cái thông tin trước khi mà mình đến thư viện số, và mình phải tìm đúng cái tài liệu mà mình muốn học và muốn tiếp cận thì nó sẽ cho mình hiệu quả tốt nhất.
Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với hệ thống thư viện của Việt Nam nói chung và hệ thống thư viện các trường đại học Thái Nguyên nói riêng. Xây dựng các thư viện số không chỉ đáp ứng xu thế chung của thời đại mà còn là yêu cầu tự thân của hoạt động ngành thư viện, nhằm đưa thiết chế văn hóa này phát triển bền vững, luôn đảm bảo chức năng là nguồn cung cấp tri thức căn bản phục vụ nhu cầu nhiều đối tượng bạn đọc đương đại và lưu giữ tài liệu cho các thế hệ mai sau.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là cảnh báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Trong tuần qua, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 4 vụ việc, gồm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Sơn Cẩm, Trương Vương, Tích Lương, Quyết Thắng. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2022, tại đoạn đường quốc lộ 3, khu vực trạm thu phí BOT thuộc xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Phan Thủy Dương, sinh năm 2006, điều khiển xe đạp điện theo hướng trung tâm thành phố Thái Nguyên đến Phú Lương, chở theo bạn là Trần Ngọc Anh, sinh năm 2006, cùng có hộ khẩu thường trú xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đến khu vực trên thì bị một đối tượng nam thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way vượt lên áp sát từ phía sau bên phải, giật chiếc túi sách của cháu Anh rồi bỏ chạy. Tài sản thiệt hại theo bị hại khai, bên trong túi sách có khoảng 3 triệu đồng. Trộm cắp tài sản, khoảng 5 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2022, chị Dương Thị Nguyệt, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, là chủ cửa hàng bán cây cảnh, khu chợ sinh vật cảnh bờ đê sông Cầu thuộc tổ 2, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Chị Nguyệt nhận được điện thoại của anh Dương Trường Khiêm, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là nhân viên bảo vệ khu chợ, thông báo cửa hàng của chị Nguyệt đã bị kẻ gian lấy trộm cây cảnh. Chị Nguyệt đến cửa hàng kiểm tra, phát hiện hàng rào của cửa hàng bị cắt, cậy phá và mất trộm 3 cây mộc hương, trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 6 triệu 600 nghìn đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay cầm đồ. về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 35 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 450 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử phạt hành chính 9 trường hợp vi phạm, thu 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 435 ca với 1.969 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ, 4 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 21 triệu đồng. Bắt 9 vụ, 10 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu trên 5 kg ma túy heroin và 10,407 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 66 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 4 xe ô tô, 17 xe mô tô, 45 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 5 trường hợp không có bộ phận giảm thanh, 2 trường hợp chở hàng quá tải. Xử lý phạt tiền 125 trường hợp vi phạm, thu trên 179 triệu đồng. Thu trên 179 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 4 trường hợp. Nhắc nhở 187 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm, thu 8.800.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, viễn thông, đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, phòng ngừa. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo này vẫn diễn ra với các phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt. Đặc biệt, chúng lợi dụng sự hoang mang, thiếu hiểu biết, tâm lý cả tin, hám lợi của nạn nhân để phạm tội, gây thiệt hại lớn về kinh tế của nạn nhân và gây khó khăn trong quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an.
Để tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên thông báo một số thủ đoạn của loại tội phạm này để các cơ quan, đơn vị thông báo, khuyến cáo, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, nâng cao cảnh giác. 1. Sử dụng tài khoản mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, gửi lời mời kết bạn, tin nhắn với nội dung bị hại sẽ được nhận quà trúng thưởng với giá trị rất lớn. Sau đó yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân và nộp lệ phí nhận quà, nhận thưởng. 2. Sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram với tên người nước ngoài, tự giới thiệu là quân nhân, chuyên gia, giám đốc để kết bạn làm quen. Sau khi làm quen, đối tượng tiếp tục nhắn tin sẽ gửi tặng quà có giá trị lớn cho nạn nhân. Sau đó đối tượng giả danh nhân viên hải quan, sân bay, gọi điện đến số điện thoại của bị hại, hướng dẫn thủ tục nhận quà, đồng thời yêu cầu bị hại chuyển tiền là lệ phí, tiền phạt để nhận quà. 3. Đối tượng sử dụng số điện thoại có đầu số lạ, từ máy tính kết nối Internet, gọi vào số điện thoại cố định của người dân, giả danh là cán bộ cơ quan chức năng, công an, viện kiểm sát, tòa án, đang điều tra vụ án để khai thác thông tin về tài sản cá nhân của bị hại, đe dọa bị hại liên quan đến đường dây mua bán ma túy hoặc mua bán người đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó, chúng yêu cầu bị hại chuyển hết tiền cá nhân của mình vào tài khoản ngân hàng của chúng cung cấp hoặc yêu cầu bị hại cung cấp mã OTP của tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. 4. Giả mạo tài khoản mạng xã hội hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản xã hội Facebook, Zalo của người khác bằng cách sử dụng công nghệ để hack tài khoản. Sau đó, chúng sử dụng tài khoản này để nhắn tin đến người thân, người quen của bị hại nhờ chuyển tiền, vay tiền, nạp thẻ điện thoại để chiếm đoạt. 5. Thiết lập các diễn đàn, nhóm mạng xã hội để kêu gọi góp vốn, đầu tư qua sàn giao dịch tiền ảo trên mạng với lãi suất cao trong thời gian ngắn. Sau khi huy động được số tiền lớn, thì các đối tượng đánh sập trang web, đóng các tài khoản để chiếm đoạt nguồn tiền đã huy động. 6. Quảng cáo về các dịch vụ cho vay qua mạng xã hội với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần có tài sản thế chấp, không cần đến ngân hàng để người bị hại có nhu cầu vay tiền làm thủ tục vay. Sau đó chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền để chứng minh thu thập, lấy lý do bị hại chuyển tiền sai cú pháp, bị đóng băng tài khoản để yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để chiếm đoạt. 7. Đối tượng sử dụng các tài khoản xã hội để đăng tải nội dung mua bán, trao đổi các mặt hàng nhưng với giá rẻ hơn giá thị trường. Sau khi thỏa thuận giá cả và tiến hành giao dịch với người mua, chúng đưa cho bị hại các đường link truy cập nhằm khai thác thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của bị hại, mã OTP. Sau đó, đối tượng truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại để thực hiện các lệnh chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại. 8. Đối tượng thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo để lập các tài khoản với nội dung quảng cáo kiếm tiền online, tuyển dụng nhân viên sale, cộng tác viên online nhằm kết bạn, dụ dỗ nạn nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ giật đơn, tranh đơn hàng ảo trên các trang web, app bán hàng online như Shopee, Sendo, Lazada, Alimore để được nhận tiền hoa hồng. Nạn nhân tham gia sẽ phải thanh toán tiền bằng cách chuyển khoản theo từng đơn hàng và được hứa hẹn sẽ hoàn trả lại tiền gốc và 10% đến 15% số tiền đã thanh toán. Đối với các đơn hàng đầu tiên, nạn nhân chỉ bỏ ra số tiền nhỏ và sẽ được chuyển lại tiền hoa hồng nhằm tạo lòng tin. Các đơn hàng sau, nạn nhân sẽ phải trả số tiền lớn dần và phải thực hiện thanh toán nhiều lần, nhưng sau đó các đối tượng sẽ không hoàn lại mà chiếm đoạt. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình là một số vụ việc như sau. Khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2022, anh DXV có hộ khẩu thường trú tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đang ở phòng trọ tại tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, thì thấy trên mạng xã hội Facebook có trang bán hàng ST Shop, tuyển cộng tác viên kiếm tiền qua mạng từ việc mua hàng và được chiết khấu giá trị sản phẩm. Anh V kết bạn với tài khoản Zalo tên Kim Châu và Nguyễn Huy, rồi được hướng dẫn mua các sản phẩm trên Shopee. Sau đó anh V mua các sản phẩm theo 5 đường dẫn do đối tượng gửi. Anh V thanh toán tổng số tiền mua sản phẩm trên là 30.791.000 đồng bằng cách chuyển khoản 5 lần đến số tài khoản thuộc ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Phùng Tuấn Đạt. Khi chuyển tiền xong, anh V không nhận lại được tiền chiết khấu như thỏa thuận trước đó. Biết mình bị lừa, nên ngày 19 tháng 2 năm 2022, anh V đến cơ quan công an trình báo. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3 năm 2022, chị PTH có hộ khẩu thường trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên Hảo Tiến là bạn của chị Hát với nội dung hỏi vay tiền. Chị Hát đã chuyển 2 lần với số tiền 97 triệu vào số tài khoản thuộc ngân hàng BIDV. Chủ tài khoản mang tên Trần Ngọc Phước. Sau đó, chị Hát phát hiện tài khoản của chị Hảo đã bị hack. Đến 14 giờ cùng ngày, chị Hát đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 97 triệu đồng. Cách phòng tránh. Để phòng tránh đối với loại tội phạm này, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự trang bị cho mình và người thân trong gia đình những kỹ năng cần thiết để phòng tránh lừa đảo. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo đến người dân một số biện pháp như sau. Không đăng nhập hoặc cung cấp tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo tại bất kỳ đường link, ứng dụng nào khác, ứng dụng đang sử dụng. Khi tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, cần khóa ngay tài khoản hoặc thông báo cho người thân, bạn bè để mọi người có thể phòng tránh không cho tài khoản đó vay tiền. Cảnh giác khi có người thân sử dụng Facebook, Zalo, nhắn tin nhờ chuyển tiền, phải dùng nhiều biện pháp để xác minh đúng là người thân mới chuyển tiền. Không giao dịch với số điện thoại có đầu số lạ, không kết bạn nói chuyện với những tài khoản mạng xã hội mang tên nước ngoài, không quen biết. Khi mua bán hàng trên mạng, tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc trước khi nhận được hàng và kiểm tra hàng. Không tin tưởng mua các mặt hàng có giá trị cao với mức giá rẻ. Không đăng nhập tài khoản ngân hàng vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác định được họ là ai và sử dụng thông tin đó với mục đích gì. Tuyệt đối không nghe lời các đối tượng gọi điện xưng danh là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra, vì đây là hình thức mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhất. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 4 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú. Ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo, giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.